Trước hết, xin kính chào quý vị. Thứ nhất là chúng tôi xin cảm ơn sư bà đã cho phép chúng tôi tới đây hoạt động với quý vị. Xong muốn cảm ơn quý sư cô lớn tuổi mà đã đi xa, lái đi xa, già mà gần dễ sợ. Với những cái người trong chùa cũng lái từ xa tới đây để chúng cùng tham dự cái pháp hội này. Và đương nhiên cảm ơn quý vị đã tới tham gia pháp hội này. Tôi thì không có chương trình, không có mục gì hết. Thường thường chỉ nói, không có gì mà nói hết. Ai có thắc mắc gì chúng tôi xin cố hết sức mà trả lời thôi. Ai có thắc mắc gì xin quý vị cho biết. Nếu có thắc mắc thì mình nghỉ sớm, mình đi ai có ý kiến thắc mắc gì không? Đừng có mắc cỡ. Về một cái là nói không có ngừng được. Tới chùa một cái là im lặng lại, không dám nói gì hết. Sao bác?
Dạ bạch thầy ạ.
Cảm ơn.
Con xin thầy từ bi giảng cho chúng con về một người mà không tin tưởng gì Phật, về Phật pháp. Vài tuần trước khi chết, người đó nghe bạn bè khuyên nhủ và đã quay về với Phật và quy y Phật Pháp Tăng. Thưa thầy, linh hồn người ấy có được về với Đức Phật không? Con có nghe một câu nói, mê suốt kiếp, ngộ nhất thời. Con không thiếu hiểu, xin thầy khai thị.
Mê gì?
Mê suốt kiếp.
Mê
nhất kiếp và ngộ nhất thời.
Ngộ nhất thời.
Dạ.
Chúng tôi có cái truyền thống là người mà tới nghe pháp á, mà muốn cần chúng tôi sẽ thông dịch ra cho họ nghe để họ có cái cơ hội để mà học Phật pháp. Đó là cái bố thí pháp. Thành ra chúng ta nên chịu khó biết kiên nhẫn để mà đợi. Lúc mà ngồi đợi nghe người ta Phật thông dịch không hiểu gì hết á, quý vị ngồi đừng có nhúc nhích gì hết á, xếp chân lại. Hỏi một cái không hỏi á, mà hỏi toàn hỏi có hóc búa không à? Hỏi gì mà hỏi về giác ngộ, tôi biết gì về giác ngộ mà dám nói trả lời. Đều cái tinh thần của câu hỏi, ý nghĩa câu hỏi nói về cái đốn ngộ. Đốn ngộ có nghĩa là một đời mà u mê, nhưng đều cái thức tỉnh, cái giác ngộ đó nó tốc thời. Có nghĩa là nó nói về, bàn về cái đốn ngộ. Câu hỏi là có thể có là không, phải không? Thì theo lý thuyết á, về cái lý thuyết của đốn ngộ thì rất có thể là tại vì cái đốn ngộ có nghĩa là mình giác ngộ được cái đạo lý. Lúc mình giác ngộ được á, cái sự giác ngộ đó nó tốc thời, ngay lúc đó thôi, nó không cần nó tức tốc được giác ngộ, thì có thể giác ngộ được cái giáo lý. Nhưng đều cái đó gọi là đốn ngộ thì có thể được, nhưng đều về thực tế thì chuyện nó hơi khó làm một tí, hơi khó được. Tại vì sao khó? Cái đốn ngộ đó là một cái danh từ nó dễ hiểu lầm lắm. Không, thiệt ra không có đốn ngộ đâu. Sự thật á, khi mà các thiền sư mà nói về cái đốn ngộ là các ngài bàn về cái sự kiện rằng á, là người ta đã từng gọi là tìm ngộ, người ta tìm tu rồi, ta đã tu từ lâu rồi, ta trồng cái nhân đã từ lâu rồi. Thành ra khi mà trong thời gian những nhân nó trồng rồi, theo thời gian lâu dài thì cái nhân đó nó chín, nó thành thục. Thành bỗng nhiên khi nó thành thục thì mình hoài là được giác ngộ, thành nó tạm gọi là đốn ngộ. Thiệt ra cái đốn ngộ đó nó không thể nào có trừ phi chúng ta có tiềm tu. Ok, thành nói một cuộc đời á, mà mình toàn đi làm chuyện tầm bậy không, rồi hy vọng rằng là cuối cuộc đời đó mình sẽ được giác ngộ, hoặc mình sẽ được giải thoát, hoặc mình sẽ được vãng sanh, cái chuyện đó cực kỳ hiếm. Có cái chuyện mới xảy ra gần đây, thành kể cho quý vị nghe. Về cái chuyện vãng sanh, có muốn vãng sanh suốt đời không tin mà không thì không chịu niệm Phật, xong rồi lúc chết thì muốn vãng sanh thì không có dễ như quý vị tưởng đâu. Thành ra cái ông này ngày hôm nay đi tới đây từ Los Angeles tới đây với chúng ta tu đó, cái ông này mới tới tu cái chùa thì mới bắt đầu tu thiền thường xuyên. Thì ông có người bạn từ ở chùa Nhật là trước giờ họ tu thiền thì sau bản thân lắm thì ông này tâm này cũng tốt lắm. Thì ông cái người bạn đó bị bệnh thành ra bác sĩ buông tay nói là vô phương cứu chữa. Thì ông này mới tới khuyên người bạn đó, nói là bây giờ cái thiền thì nó trễ quá rồi, cứu không được nữa, nhưng điều tình độ thì còn có cái cơ hội để mà thoát được. Thì ông mới khuyên là ông một cách ngây ngô, ông nói là mới tới thì ông nói là có cái pháp tên là pháp tịnh độ, mà cứ niệm Phật 10 lần thì có thể được vãng sanh. Tại hai bạn bè với nhau ngồi niệm Phật với nhau 10 lần hy vọng được vãng sanh. Thì xong rồi ông còn khuyên người bạn nữa là có một cái pháp bên tịnh độ là pháp 49 ngày, dùng cái pháp đó thì có cái cơ hội vãng sanh rất rất là cao. Ok, ông bà nghe chưa bao giờ gặp mặt tôi hết, chưa bao giờ thấy. Tại cái chùa Nhật của họ không có xài cái pháp 49 ngày, mà ông này ông tin, ông phát lòng tin, ông phát cái tâm tin là có thể được giải thoát. Thành cái tâm ông nói là tôi muốn dùng cái pháp 49 ngày này, nhưng đều loay hoay nhìn loay hoay một cái thì bị hôn mê bất tỉnh, không kịp thỉnh pháp. Mà khi mà hôn mê bất tỉnh như vậy rồi á, thì ông này mới tới nói với người em trai của cậu, với cái người kia là nên thỉnh cái 49 ngày. Thì người em trai nói không, tôi không làm, tôi không tin cái pháp này. Hỏi cái người thầy Nhật á, thì người thầy Nhật đã phá cái pháp chúng ta, nói là tại sao mà làm tiền người ta khi mà người ta chết. Bên thiền tông chúng tôi không bao giờ làm chuyện này hết. Gọi là thầy mẫu giáo mà đòi phê bình thầy trường đại học. thì họ ông thầy họ mà không chịu làm sao mà ông có cơ hội được. Thành gặp thiền tri thức tới khuyên, sắp gặp thiền tri thức khác đã phá. Thành cuối cùng mặc dù có lòng tin, có đủ phước để mà tin được cái pháp đó, nhưng đều bị cái trở ngại nó tới, nó chặn đầu lại, nó hãm hại ngay lập tức, không cho phép mà lợi dụng cái pháp đó. Thành tôi nói tại sao tôi kể chuyện này, kể cái điều này cho vị thấy đó, cái lúc mà tu hành đó, được vãng sanh đó, cái cần rất nhiều phước mới được vãng sanh, mà cái phước mà được vãng sanh đó, nó còn dễ hơn là cái phước giác ngộ đó. Ok, tại sao như vậy? Tổ sư nói là 10.000 người mà tu tịnh độ là 10.000 người sẽ được vãng sanh. Đây tổ sư nói, nhưng phải tôi nói là không cần tin. Cái này là ngài tổ sư Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, cũng là tổ sư đời thứ 6 của tông tịnh độ. Ngài đã nói 1 vạn người tu, 1 vạn người niệm Phật, 1 vạn người sẽ được vãng sanh. Ngược lại, 1 vạn người tu thiền chưa chắc 1 người đã được giác ngộ. Nó khó như vậy. Thì làm sao mà mình hy vọng rằng mình làm tầm bậy suốt đời của mình, làm chuyện sai quấy không rồi hy vọng suốt đời mình sẽ được giác ngộ, cuối cùng mình sẽ được giác ngộ. Cái đó hình như là không có thể có được. Ok, Ai có thắc mắc gì khác không?
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một số bạn vì muốn niệm Phật chưa được miên mật, cho nên ngoài giờ công phu, trong lúc làm việc nhà thì mở máy niệm Phật ra, để tay thì làm việc nhưng mà tâm thì duyên theo máy niệm Phật. để giữ tâm. Và thậm chí trong khi ngủ cũng mở máy niệm Phật, vì nghĩ rằng khi mình ngủ thì A Lại Gia Thức vẫn làm việc và vẫn có thể tiếp thu được tiếng niệm Phật của máy. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thỉnh Thầy khai thị việc làm như thế có ích lợi thật sự hay không? A Di Đà Phật.
Tôi có một cái người đệ tử không thích niệm Phật, không thích tu, đều thích tới chùa để mà tại thích không khí ở chùa, với lại thích tới làm việc công quả. Tôi có thành tôi có một cái người đệ tử là thích làm công quả như vậy, đều cái người này phước báo nhiều lắm, là không thích tu, không thích luyện, chỉ thích tới chơi vậy thôi, nhưng đều lập công rất là nhiều. Thành ra nghe giảng kinh như vậy thì hiểu rất nhiều. Người rất cực kỳ thông minh. Thành mỗi lúc mà chú tâm mà niệm Phật hoặc là chú tâm mà vào một cái công chuyện gì đó có định lực rất là cao, nhập định ngay lập tức. Làm như vậy cũng giống như nhiều khi niệm Phật như vậy, một cái là cái óc nó trống, không còn biết gì nữa hết. Nếu trường hợp mà làm như vậy thì mấy người xung quanh ta than phiền, ta nói ủa tại sao mà ngồi đó mà không mất hồn ở đâu, không còn thấy hồn ở đâu hết. Thành ra phải cẩn thận, vừa làm việc vừa niệm Phật á, thì nếu mà có công phu á, thì có thể nhập định một cái là mình biến mất, mình mất hồn, người ta sợ, ta sợ tu mà điên hay sao vậy. Thành đối với tôi á, khi niệm Phật mỗi ngày á, lúc mà chúng ta niệm Phật trong ngày, lúc mà còn thức tỉnh thì mình tự hỏi lại tại sao mình niệm Phật, để làm cái gì. Tại vì theo đối với tôi, quý vị phải cẩn thận, những cái pháp môn này không thể nào mà một cách mà ngây ngô, người ta nói mình nên niệm Phật là mình phải niệm Phật tại như vậy, có lợi ích rất lớn lao. Thì tôi cái quan niệm tôi là khác. Mỗi cái pháp môn nó có cái dụng của nó. Mình dùng cái pháp môn trật á, hoặc là trật thời á, thì nó không có tốt đâu. Ok, đối với tôi á, okay, chẳng hạn như tôi mới kể chuyện đó là sao, để cho quý vị thấy á, nếu như quý vị mà có công phu á, niệm Phật á, sẽ nhập được định. Nhập định một cái á, là mình sướng như sợ, như để người xung quanh mình rất là khổ. Quý vị có muốn, thiệt sự muốn như vậy là không? Cá nhân tôi á, tôi dùng cái pháp niệm Phật nó khác quý vị một tí. Tôi dùng cái pháp niệm Phật khác quý vị tí xíu, ở cái chỗ chúng tôi dùng, cố ý dùng cái pháp mà tôi niệm Phật, khi nào tôi để ý rằng tôi vọng tưởng hơi nhiều, tôi sẽ niệm Phật. Ok, thì như vậy thì mình dùng cái pháp đó để mà mình chế ngự lại cái vọng tưởng của mình. Mình dùng một cái pháp để mà mình đối chọi lại những cái tập khí mà mình đã có từ lâu rồi. Như vậy thì nó còn có lý. Còn mà tại vì mình phải hiểu rằng mình có cái trách nhiệm, mình sống trong một ngày mình có cái trách nhiệm. Mình không thể nào mình có trách nhất là mình có trách nhiệm những người xung quanh với mình. Thành niệm Phật là chuyện tốt, chuyện rất là tốt. Nếu như quý vị, nó giúp được quý vị bớt cái vọng tưởng, đồng thời giúp quý vị tạo phước, rồi giúp quý vị có những cái lợi khác, đều phải cẩn thận để biết dùng nó đúng lúc. Ok, còn dùng nó sai thì nó có thể tạo cái ấn tượng không tốt với Phật giáo, với cái pháp môn niệm Phật. Tại vì cái người đó, đệ tử tôi đó, người gia đình họ đó cực kỳ phản đối chuyện tu hành như vậy. Họ nghĩ tu hành sao mà bỗng nhiên mà biến mất, không còn ở đó, quái bỏ bê gia đình này nọ, không phải là chuyện tốt, phải cẩn thận chuyện đó. Tại lúc quý vị tu, phát tâm tu chuyện rất là tốt, có phát tâm tu được như vậy rất là quý hóa, đều phải cẩn thận. Lúc mình tu như vậy, mình phải ý thức được rằng á, lúc đó cái chỗ đó là cái chỗ mình tu được hay là không. mình đang ngồi nói chuyện người ta mà mình đang vọng tưởng, mình ngồi mình niệm Phật, mình nhập định một cái người ta không biết mình đi đâu ấy, là không phải đúng lúc, phải đúng thời đúng chỗ thì nên làm. Ok, chủ trương tôi á, mình sống trong xã hội này là mình có trách nhiệm tham gia vào xã hội, giúp đỡ cho xã hội, giúp đỡ cho người xung quanh mình. Để khi nào mình có cơ hội, có phương tiện thì lúc đó nên tu, nên luyện, chứ không thể nào cứ là đi đâu cũng niệm Phật, đi đâu cũng là niệm chú, đi đâu cũng là này nọ thì mình là gọi là quái thai, không giống ai hết đó. Người ta coi thường cái người mình không biết thời, biết lễ, không biết cái ý thức được cái sự tu luyện. Phần thứ nhì là cái phần đó là phần thức tỉnh. Còn lúc ngủ thì sao? Lúc mà ngủ đó rất đúng, cái tiềm thức mình vẫn còn thâu thập được, thành ra lúc ngủ mình nghe, bật cái băng nghe pháp hoặc nghe niệm Phật hoặc nghe thần chú đó rất là tốt. Ok, rất là tốt. Tại mình cái óc mình là một cái máy, nó thâu thập hết tất cả. Mặc dù cái mình không có tỉnh nhưng mà nó vẫn thâu thập được, như nó vẫn trồng được cái chủng tử trong cái a la giả thức mình như thường. Nên phải nhớ rằng mặc dù nó có lợi như vậy, điều thứ nhớ phải cẩn thận. Và hàng như mình làm như vậy, mình phải để ý thôi, cái người mà ngủ chung giường với mình đó, người ta là sao? Nếu người ta công giáo thì người ta sẽ có vấn đề một tí. Thành phải cẩn thận chuyện đó. Ok, làm gì chuyện tốt. Ok, tôi nói tốt là một chuyện thôi, để tôi cảnh cáo quý vị cái chuyện này. Làm như vậy cũng có thể hại thôi, chứ không phải có chuyện tốt đâu. Có ai biết cái những cái khía cạnh không tốt là chỗ nào? Nếu mà làm nghe kinh hay là nghe thần chú, nghe niệm Phật mà có khía cạnh không tốt ở chỗ nào? Ok, sư ba, sao mà cái tai hại là có thể ở chỗ nào? Xong rồi sư cô liên có suy nghĩ, tôi sẽ hỏi cô tiếp. Tai hại chỗ nào? Cái sư bà này tu 50 năm rồi đó, quý vậy sợ không? Là chắc bà biết cái tai hại chỗ nào. Tưởng tượng thử đi, cô chỉ mua suy nghĩ mà. Cô tưởng tượng thấy nó hại chỗ nào? Tối hôm qua không ngủ không đủ hả? Ok, tôi phải tưởng tượng. Sao cô điên, tai hại chỗ nào? Tôi hỏi cô, cho cô hỏi ngược lại tôi. Khôn quá vậy. Thầy hỏi trước. Có ai biết cái tai hại chỗ nào không? Cái này quan trọng á, cái này tôi nghe người ta nói chuyện này nhiều lắm á, mà bây giờ có cơ hội mới giảng, có gì tại sao cái tai hại chỗ này nha. Yeah. Sao bạn? Không sao, sao bác ngồi thường thường hỏi đừng có đứng dậy, ta đứng dậy rồi bác xả cái chân ra không được. Học trò tôi ngồi nghe giảng pháp 2 tiếng đồng hồ, sau nhìn 2 tiếng đồng hồ thấy chân nó chưa đủ đau, tôi ngồi nói chuyện tiếp 1/2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, chân mà chưa đủ đau ngồi tiếp 1/2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ, không ai nhúc nhích được vậy đó, không được đứng dậy.
Dạ, kính bạch thầy, con nghe một cái lời cầu nguyện như thế này. Con nguyện xin pháp âm này lan tỏa khắp 10 phương để cho mọi loài mọi người được nghe pháp âm này mà phát tâm bồ đề, quy thâm tín ngôi tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì con nghĩ rằng là có lợi chứ chẳng có hại, thế là con nghĩ.
Ai có ý kiến gì khác? Sao ạ?
Thưa thầy, con thấy là theo vấn đề mà sinh lý á, là cái phải cho cái óc mình nó nghỉ, tại mình bắt nó làm việc cả ngày rồi, bây giờ tối mình bắt nó nghe nữa. Mà con đã kinh nghiệm rồi, ngủ ở nhà một người bạn cũng cùng hấp môn tịnh độ mà dặn như vậy thì sáng con đi không nổi nữa, sáng ngày nào thì mình mặc dù mình thích niệm Phật nhưng mà bây giờ nó phải yên lặng để cho cái não mình nó nghỉ.
Lúc nó bắt cái phiền não không?
Dạ thưa thầy, thì chẳng hạn như mình biết là mình khi con nghe riết con chưa không nổi thì con quán phát thông, nhưng mà quán riết là sáng không ngủ nổi nha.
Mình thì giờ eo hẹp, quý vị hên ngày hôm nay hên nhé. Thường tôi ngồi 2-3 tiếng đồng hồ cho quý vị chân nó khùng lên luôn. Chứ đừng nói chừng ngủ. Còn 5 phút nữa để tôi trả lời vắn tắt cho quý vị nghe. Quý vị lúc mà trồng cây đó, phải chọn chủng tử nha. Bộ khi cũng trồng xuống hết hả?
Thành ra tôi nói quý vị phải chú ý chuyện đó, là tại vì mình trồng cái nhân thì mới trồng cái nhân cho đúng. Thành tôi khuyên quý vị như vậy,
là quý vị lúc mà nghe, lúc mà niệm Phật như vậy á, thì nghe cái âm thanh người niệm Phật mà công phu họ phải hơn quý vị thì nên nghe. Còn công phu mà họ thua quý vị không thèm nghe, tôi không bao giờ phí thì giờ làm chuyện đó hết. Họ công phu họ phải hơn bác mới ngủ không được. Còn mà họ thua mình á, mình ngủ tỉnh bơ. Nó không thể dao động mình được. Thì nghe nó lời, không sao đâu. Thiếu ngủ một tí không sao hết. Ok. Đừng có sợ. Quen một cái bộ nhiễm bác khám phá một cách hoạt động mà không cần ngủ nhiều như bác tưởng đâu. Tôi, học trò tôi đi theo tôi, mấy cô mà xinh đẹp đẹp thì cho đi sớm, tại họ về họ ngủ để cho ngày mai họ thích nó đẹp như hoa vậy. Ok. Còn mấy người mà lớn tuổi á, già tôi không có tha đâu, tôi bắt đi theo 11 giờ, 9 giờ tối tôi mới bắt đi theo. Tại sao? Không cho họ nghỉ. Để làm gì? Để sư bà này bớt suy nghĩ đi. Nghĩ không được nữa. Đó, ngồi nó cục thịt, không có cách nào suy nghĩ. Hỏi suy nghĩ, tưởng tượng không? Con tưởng tượng không được. Ở chùa thì ngủ sướng đầy đủ hết, ăn uống đầy đủ, ngủ đầy đủ hết. Thì hỏi một cái là ngồi bà nó thao thao thất tuyệt. Bà nói, hỏi một câu là sư bà đã trả lời 45 phút, tôi ngồi tôi nghe. Ok. Còn tới đây hỏi một cái là trả lời không nổi luôn nữa. Tại sao? Bớt suy nghĩ nữa. Mình không cần nghĩ nhiều như bác tưởng đâu. Cái nghĩ nó nhiều á, nó làm bác vọng tưởng nhiều. Thì thật là vậy đó. Mình tưởng mình sung sức, thì ra mình thừa sức, thành mình chạy theo cái vọng tưởng của mình. Ok. Thành ra lần sau đi với thầy đi trễ, đừng có đi sớm. Ta có bí mật của thầy hết, đâu phải thầy làm dài đâu. Mấy cô trẻ được thôi, cho đi ngủ sớm đi cũng sao. Còn mấy người lớn tuổi không được. Ok. Chân nó nhúc nhích, đừng có nhúc nhích cái chân. 2 phút nữa. Thầy nói cho quý vị biết, khi mà kể câu chuyện quý vị, lúc trước mà tôi ở chùa Long Beach, thầy hiện trường, thầy tổ chức thâu mấy cái băng khai thị của Ngài Thiên Hóa đó. Khai thị của Ngài Thiên Hóa là đọc là thích thú dễ sợ lắm. Ok, rất là hay. Tôi rất khuyên quý vị chuyện nên đọc cái sách khai thị Ngài Tiến Hóa. Thành thầy hiện trường mới quyết định là họ xúi ông là thâu lòng băng, tại nhiều cụ thích nghe chứ đọc không được nữa. Thành ra chúng tôi kiếm một cái người, kiếm rất nhiều người thử audition. Thành cuối cùng chọn một cái người kia, cái ông kia người giọng Bắc đọc rất là hay, rất rõ ràng. Thì thâu rất nhiều. Mà tôi thấy cái chuyện đó là một cái lỗi lầm, nó sai. Là tại vì như vậy này, cái người cái giọng, cái âm thanh thì tốt, được công phu thì quá thấp đi. Thành ra khi mà đọc cái băng như vậy đó, cái mất cái giá trị của cái pháp của Ngài Tiến Hóa này. Tại sao tôi nói như vậy? Rồi đồng thời tôi nghe một cái băng của sư bà Hằng Trì. Sư bà Hằng Trì là là một trong những người cao hà nhất của bên phái nữ, của đệ tử bên ngài Tiến Hóa đó. Công phu bà cũng cao lắm. Thế thì nghe bà đọc cái cuốn sách mấy cuốn kinh của ngài Tiến Hóa giảng đó, thì bằng tiếng Anh đó, họ dịch ra tiếng Anh xong bà đọc lại mấy cái đó, thâu băng lại, nghe cái băng thích dễ sợ lắm. Tại sao nghe cái băng như vậy? Cái vị nghe bà đọc như vậy nó bớt cái vọng tưởng của mình mà nó thấm vào. Còn cái vị nghe cái băng bên kia, mặc dù cái ý nghĩa nó hay, nhưng đều cái ông kia, cái đầu ông toàn vọng tưởng không, nghe nó khó chịu dễ sợ lắm. Nó toàn là noise, nó ồn ào trong đầu lắm, khó chịu dễ sợ. Anh phải chú ý cái chuyện đó. Trồng chủng tử cho tốt. Nghe băng thì nghe băng người có công phu mà nghe pháp cho đàng hoàng. Nghe người niệm Phật cũng vậy. Hiện bây giờ quý vị nghe những cái máy, quý vị mà mấy người chết đó, mấy người chết rồi xong là mua cái máy 10 đồng, 2 triệu đồng, thịnh cái máy 10 đồng, 2 triệu đồng đó, tới nghe để bên tai người ta, mấy đồ đó toàn là noise không. Nghe thì hay thiệt. Ok. Nghe thì có vẻ trên phương diện âm thanh thì nghe có vẻ hay. Để cái đầu mấy người hát toàn là vọng tưởng không à. Phải một bên mình trồng cái chủng tử của danh hồng danh ngày A Di Đà Phật, một bên nữa mình trồng người ta toàn vọng tưởng không à. Nó có cái hài đó, một cái viễn để ý. Sao sư cô? Mình trễ rồi hả? Xin lỗi cái gì nghe, mình trễ. Thôi bây giờ mình đi dùng trai, dùng trưa nghe, mình trễ 10 phút. Hả? Chú ba sẽ cúng cầu an, cầu siêu như họ. Rồi mình có đủ thời giờ, chắc mình cầu an sau, mình tự làm sau lấy. Rồi xong mình chiều mình sẽ có cái cầu siêu của mình sau. Ok. Mình đi dùng trưa. Hả? Chiều nói tiếp nữa. Mình đi ăn đi đớp cái đã, xong rồi. Ủa, đớp cũng được hả? Bây giờ sao? Ok, so chúng ta đi dùng trưa nha. Ok. Niệm Phật hả? Niệm Phật hoài.